truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 16 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12.
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ khai mạc vào sáng thứ hai, ngày 18 tháng 12. Xác định lấy tốc độ và chất lượng là nguyên tắc hành động xuyên suốt cho các ưu tiên chiến lược về tăng cường dịch vụ khách hàng, hoàn thiện mô hình kinh doanh. Những năm qua, NCB luôn hướng tới mục tiêu là nhà tư vấn tài chính tin cậy, mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính sáng tạo và an toàn. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 14 tháng 12, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cùng một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 của thành phố Thái Nguyên gồm có 20 đồng chí là các đồng chí thường trực Thành ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy, các đồng chí là trưởng các phòng ban đơn vị của thành phố. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng ban chỉ đạo. Với nhiệm vụ là xây dựng kế hoạch học tập, chương trình kế hoạch, đề án thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và xây dựng quy chế làm việc, các thành viên trong ban chỉ đạo đã thảo luận, đóng góp và thống nhất các nội dung vào dự thảo kế hoạch hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện 4 nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, gồm nghị quyết số 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; và nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí trong ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và các đơn vị phòng ban liên quan khẩn trương nghiên cứu, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung của nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 theo đúng chủ trương lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Sáng thứ hai 18 tháng 12 tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra lễ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm của Hội đồng nhân dân với nội dung chính là đánh giá toàn bộ kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên năm 2017, xác định các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu năm 2018, đồng thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp sẽ nghe thảo luận 20 báo cáo tờ trình của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp của thành phố, đồng thời xem xét thông qua 7 dự thảo nghị quyết, gồm nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 thành phố Thái Nguyên, nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung thực hiện một số đề án phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2021. Nghị quyết về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, nghị quyết về kết quả sử dụng đất năm 2017, kế hoạch sử dụng đất năm 2018, nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố, nghị quyết về việc phê chuẩn báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ 18 đến 20 tháng 12 năm 2017, để cử tri thành phố Thái Nguyên thuận tiện theo dõi, giám sát các nội dung, diễn biến của kỳ họp này. Đài truyền thanh truyền hình thành phố sẽ tổ chức truyền thanh trực tiếp ngày làm việc đầu tiên và ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp. Buổi truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc của kỳ họp sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 18 tháng 12 trên tần số FM 93,1 MHz. Kính mời quý thính giả chú ý đón nghe.
Trong năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên thực hiện thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 44 dự án, bao gồm các dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố, các dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới, các dự án xây dựng nhà ở bán cho thuê do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư, các dự án khu dân cư và khu tái định cư do thành phố làm chủ đầu tư. Tổng diện tích đất thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trên 113 ha. Tổng giá trị phê duyệt bồi thường hỗ trợ là trên 1.560 tỷ đồng của trên 1.770 hộ và 4 đơn vị tổ chức. Tổng số hộ đã bố trí giao đất tái định cư là 454 hộ, số hộ tự bố trí đất ở tái định cư là 6 hộ. Trong quá trình triển khai thực hiện công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án này, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo quyết liệt để thực hiện đúng các quy định của nhà nước và đảm bảo quyền lợi của nhân dân. Tuy nhiên, do luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật có nhiều quy định mới, một số dự án phải thực hiện các thủ tục chuyển tiếp giữa luật đất đai năm 2003 và luật đất đai năm 2013. Do đó cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án có thu hồi đất và giao đất. Một số chủ đầu tư chưa quyết liệt đôn đốc các nhà thầu thực hiện thi công hạ tầng các khu tái định cư theo tiến độ, v.v. Để khắc phục những tồn tại này, thời gian tới, thành phố sẽ thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu tái định cư đã giao đất cho nhân dân để xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật về đất đai, các chủ trương chính sách pháp luật về bồi thường hỗ trợ tái định cư, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để triển khai thực hiện các dự án.
Để tăng cường đấu tranh ngăn chặn xử lý có hiệu quả việc một số đối tượng lợi dụng chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động trái phép mang tính mê tín dị đoan, gây mất trật tự công cộng trên địa bàn, thời gian qua Công an thành phố Thái Nguyên đã tích cực tham mưu cho Thành ủy xây dựng chương trình hành động số 05 về thực hiện nghị quyết số 06 NQTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác tôn giáo. Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch số 01 về phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trái phép trên địa bàn. Tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đại học Thái Nguyên nhằm tuyên truyền hướng dẫn công tác phòng ngừa, ngăn chặn các tổ chức trái phép mang màu sắc tôn giáo xâm nhập vào sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn. Kết quả từ công tác đấu tranh của ngành, năm qua Công an thành phố đã phối hợp xử lý 24 vụ việc, lấy lời khai tuyên truyền giáo dục trên 380 lượt đối tượng hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan theo tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, một vụ 4 đối tượng hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan theo đạo Ông Trương, xử lý 17 vụ việc, lấy lời khai tuyên truyền giáo dục trên 170 lượt đối tượng theo tà đạo Pháp Luân Công. Chỉ đạo công an phường xã tham mưu chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính 50 trường hợp không có giấy tờ tùy thân, 18 trường hợp tàng trữ xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc, phạt tiền hơn 60 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tạm giữ 28 xe máy không rõ nguồn gốc, thu giữ hơn 300 sách, hơn 2.000 tài liệu xuất bản phẩm tuyên truyền về tà đạo, đạo lạ. Được biết, việc đấu tranh xử lý các tổ chức cá nhân lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động trái phép, mang tính mê tín dị đoan, gây mất trật tự công cộng trên địa bàn là một trong số những nội dung đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Việc tích cực chủ động của cơ quan chức năng trong lĩnh vực này đã đem lại hiệu quả tích cực, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Chiều 15 tháng 12, Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khai trương trang thông tin điện tử của Công an thành phố Thái Nguyên. Tới dự có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Trang thông tin điện tử của Công an thành phố Thái Nguyên có địa chỉ truy cập conganthanphothaiguyen.vn là cơ quan ngôn luận của Công an thành phố. Tôn chỉ mục đích và nội dung của trang thông tin điện tử là thông tin phổ biến, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phản ánh toàn diện các hoạt động về an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, trật tự xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói chung và của thành phố Thái Nguyên nói riêng. Bên cạnh đó, trang thông tin điện tử của Công an thành phố Thái Nguyên còn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 để người dân thuận tiện tra cứu các bộ thủ tục trong ngành công an, cập nhật các văn bản, các thông tin chỉ đạo điều hành quan trọng về mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, của Công an tỉnh và của Công an thành phố Thái Nguyên. Đặc biệt, trong trang thông tin còn có các mục đặc thù của ngành như thông tin truy nã tội phạm, tìm tung tích nạn nhân và tìm chủ sở hữu, đồng thời cho phép người dân báo tin trực tiếp trên trang web. Đây là một kênh thông tin kết nối hai chiều vô cùng quan trọng giữa Công an thành phố và người dân để nhận các thông tin phản hồi một cách nhanh chóng và thuận tiện, song song với việc người dân gọi điện tới tổng đài để báo tin. Phát biểu tại buổi khai trương trang thông tin điện tử, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhấn mạnh trong thời gian tới, Công an thành phố cần quản lý thông tin chặt chẽ và khai thác, phát huy một cách tối đa hiệu quả trang thông tin này. Việc ra đời trang thông tin điện tử của Công an thành phố Thái Nguyên thể hiện sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tối đa hiệu quả công tác tuyên truyền, kết nối với người dân, qua đó giúp người dân hiểu hoạt động của lực lượng công an thành phố, đồng thời thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong tham gia phòng chống tội phạm, trong thời gian tới ngày một tốt hơn.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 12 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua, trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng là cách sử dụng bình nóng lạnh hiệu quả và tiết kiệm điện năng. Trong tiểu mục thương hiệu tin cậy là bài viết nâng tầm thương hiệu NCB. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, đến hết tháng 11, lượng gạo đã xuất khẩu được là 5,196 triệu tấn, trị giá trên 2,2 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, xuất khẩu gạo trong 11 tháng đầu năm nay đã cao hơn so với lượng gạo xuất khẩu được của cả năm ngoái là 4,9 triệu tấn. Điều này cho thấy xuất khẩu trong năm nay đã có sự khởi sắc nhất định. Dự báo năm 2018, thị trường gạo thế giới còn sôi động hơn nữa. Cũng theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA, hai nước xuất khẩu gạo lớn nhất trong năm 2018 sẽ tiếp tục là Ấn Độ và Thái Lan. Riêng với Việt Nam, lượng gạo xuất khẩu năm 2018 có thể tăng thêm 400.000 tấn so với năm 2017 để đạt mức 6 triệu tấn, nhờ nhu cầu ở Đông Nam Á, nhất là tại Philippines. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa phát đi thông báo, đơn vị này đã nhận được cảnh báo từ Ban Thư ký InfoSan về việc một số trẻ em dưới 6 tháng tuổi tại Pháp phát hiện nhiễm khuẩn Salmonella agona. Được biết qua điều tra ban đầu, các ca bệnh có thể liên quan tới một số sản phẩm dinh dưỡng không chứa lactoferrin do tập đoàn Lactalis Pháp sản xuất. Cơ quan chức năng của Cộng hòa Pháp đã tiến hành thu hồi 600 lô sản phẩm liên quan được sản xuất từ tháng 2 năm 2017 đến nay. Theo thông tin cảnh báo, một số sản phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn đã được nhập khẩu về Việt Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin về 8 sản phẩm dinh dưỡng của tập đoàn Lactalis của Pháp có nguy cơ nhiễm khuẩn, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã yêu cầu công ty nhập khẩu thực phẩm này tiến hành thống kê số lượng đã nhập khẩu vào Việt Nam, số lượng đã bán ra trên thị trường và tiến hành thu hồi sản phẩm ngay lập tức trên thị trường. Vị đại diện Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo, gia đình nào có con nhỏ sử dụng sữa này lâu ngày mà có các biểu hiện như đau bụng dữ dội, tiêu chảy nặng, sốt, cần sớm đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, việc sử dụng bình nước nóng lạnh ngày càng phổ biến ở nhiều gia đình và đặc biệt là trong mùa lạnh. Tuy nhiên thì sử dụng như thế nào cho đúng cách và đảm bảo an toàn mà vẫn tiết kiệm điện thì không phải ai cũng biết. Vậy cách sử dụng bình nóng lạnh như thế nào là hợp lý và để an toàn, giữ được tuổi thọ cho sản phẩm? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của anh Đoàn Hồng Quân, quản lý siêu thị điện máy MediaMart tại Thái Nguyên. Vâng, xin được cảm ơn anh Quân đã tham gia tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Và đầu tiên thì anh hãy giới thiệu về một số thương hiệu sản phẩm bình nóng lạnh uy tín trên thị trường đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.
Dạ vâng, thưa chị, thì bình nóng lạnh thì có rất nhiều thương hiệu, nhưng ở trên thị trường hiện tại thì đang gồm với những cái thương hiệu nổi tiếng như Ariston, Fairy, Kangaroo, Bisenza, Tân Hà Đại Thành, Sơn Hà và Mai Đia, và có một số hãng khác, nhưng mà thì thị trường nó đang chủ yếu tập trung những cái thương hiệu này.
Vậy thì khi mua bình nóng lạnh thì người tiêu dùng nên chú ý những cái điểm gì?
Thì trước tiên khi mua bình nóng lạnh hay bất kỳ sản phẩm gì thì chúng ta cần phải biết mục đích sử dụng của sản phẩm đó là gì. Ở đây thì bình nóng lạnh thì chúng ta phải phân biệt giữa bình nóng lạnh dùng để rửa bát, rửa tay hoặc là để tắm, để có thể có những cái phân biệt hay chọn lựa phù hợp. Khi mà sử dụng bình nóng lạnh mà dùng để rửa bát hoặc rửa tay ấy, thì người ta chỉ sử dụng bình nóng lạnh trực tiếp, hay ở MediaMart gọi một tên gọi bình nóng lạnh đa nhiệm. Còn khi để tắm thì người ta sẽ dùng sang bình nóng lạnh gián tiếp.
Vậy thì với theo tùy điều kiện cũng như là cái số lượng người sử dụng trong gia đình thì anh có thể tư vấn là với cái lượng người như thế nào thì ta sẽ mua cái bình ở cái thể tích bao nhiêu cho nó cụ thể?
Khi tư vấn bình nóng lạnh thì chúng ta sẽ quan tâm đến người sử dụng. Người sử dụng thì thường một gia đình 6 người thì người ta sẽ dùng sử dụng một cái bình nóng lạnh 30 lít là sẽ hợp lý. Còn những người mà gia đình mà từ 4 đến 5 thì người ta sẽ dùng sử dụng 20. Còn nếu mà dưới 4 thì sử dụng bình nóng lạnh 15 lít. Còn trong trường hợp mà một gia đình mà có nhiều bình nóng lạnh thì tốt nhất chúng ta nên sử dụng những cái bình 15 hoặc là 20 lít hợp lý.
Vậy thì hiện nay thì rất là nhiều nhà đang sử dụng bình nóng lạnh, nhưng mà được biết thì không phải là nhà nào cũng có một cái cách sử dụng. Vậy thì sử dụng như thế nào, bình nóng lạnh như thế nào là đúng cách và tiết kiệm điện năng nhất?
hãng cũng đã khuyến cáo với các người dân ấy, là lên sử dụng ở nhiệt độ trên bình đông lạnh thì đều có một chữ E. Chữ E này là nhiệt độ đo theo tiêu chuẩn cho phòng thí nghiệm, và các nhà hãng đều khuyến cáo là sử dụng ở lúc E. Ở cái chế độ này ấy, thì tiêu thụ điện năng lượng nó là tiết kiệm nhất, và nhiệt độ trong E thì nó luôn rơi vào tầm 60 đến 62 độ C thì nó sẽ đảm bảo an toàn. Tức là trong trường hợp mà muốn để cái tiết kiệm điện năng nhất ý, thì thường chúng ta lên sử dụng cái bình đông lạnh mà bật trước tầm 15 đến 20 phút tùy vào cái dung tích bình. Nếu mà bình đông lạnh 30 lít thì lên để 20 phút. Thì sau khi đó xong thì mình bắt đầu vào tắm thì mình sẽ tắt nó đi. Lắp bình đông lạnh thì chúng ta lên dùng automat, bởi vì bình đông lạnh là một cái vật dụng điện mà tiêu thụ điện năng rất là cao và cần sự an toàn, thì mình lắp automat là tốt nhất, thì không nên sử dụng bằng công tắc.
Hiện nay thì nhiều gia đình thường quên cái việc bảo trì bình nóng lạnh sau nhiều năm sử dụng. Điều này thì rất là nguy hiểm và đã có những trường hợp bị bình bị rò rỉ điện. Vậy thì anh có thể chia sẻ cách bảo dưỡng bình nóng lạnh như thế nào là phù hợp?
Bình nóng lạnh thì sau khi sử dụng tầm 1 năm đấy là do gia đình sử dụng nhiều, và 2 năm đối với những gia đình sử dụng ít, thì chúng ta liên hệ với trạm bảo hành của hãng để qua bên nhà mình bảo dưỡng và sục bình bên trong. Sục bình thì để cho nó giảm cặn mà bám ở trên cái thanh đốt sau khi mình đun nước. Đun nước thì có nhiều cặn đá vôi thì mình nên sục bình nó đi, thì để cho đun nước nhanh hơn. Và khi hãng qua bảo dưỡng thì người ta cũng xem được các cái phụ kiện bên trong về liên quan đến điện năng, thì người ta sẽ bảo trì nó lại.
Trên thị trường hiện nay thì nhiều thương hiệu đã và đang thực hiện cái chương trình đổi bình nóng lạnh cũ lấy bình nóng lạnh mới. Vậy thì tại MediaMart thì sao? Những chương trình dịch vụ khuyến mại nào đang được đơn vị triển khai để kích cầu tiêu dùng?
Hiện tại chương trình đổi bình nóng lạnh cũ và lấy bình nóng lạnh mới thì MediaMart hiện tại chưa triển khai. Vì MediaMart là đang giảm giá trực tiếp vào sản phẩm. Có những cái sản phẩm mà bình nóng lạnh chỉ giá là có 990.000 thôi. Và ngoài ra thì MediaMart đang thực hiện các chương trình là tặng thêm quà tặng thiết yếu như công lắp đặt và dây cấp. Và ngoài ra một số sản phẩm thì được tặng thêm rất nhiều quà tặng có giá trị lên đến 690.000.
Vậy thì hiện nay chẳng hạn như là đối với những cái gia đình mà chưa sử dụng các sản phẩm bình nóng lạnh của MediaMart mà người ta có nhu cầu, thì MediaMart sẽ thực hiện cái chương trình bảo hành này cho người tiêu dùng như thế nào?
Đối với những trường hợp như vậy thì khách hàng với MediaMart thì vẫn tham gia và liên hệ cho khách hàng qua điện tổng đài của hãng, và hãng sẽ cử người vào trong nhà khách hàng để bảo trì sản phẩm.
Vậy thì hiện nay với cái mức giá cả trên thị trường hiện nay thì trung bình một chiếc bình nóng lạnh có giá từ bao nhiêu đến bao nhiêu?
Thương hiệu trung bình thì nó sẽ là của hãng MyDia và Bicenza. Đối với MediaMart đang kinh doanh thì nó chỉ rơi vào 1.690.000. Còn nếu với thương hiệu nổi tiếng như Aliton hoặc là Ferrari thì giá cả lại dao động từ 2.6 triệu cho đến 3 triệu.
Vâng, xin được cảm ơn anh Quân đã tham gia tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, NCB có mạng lưới rộng lớn trên toàn quốc với 24 chi nhánh và 90 phòng giao dịch bao phủ tại hầu hết các địa bàn trọng điểm và luôn hướng tới mục tiêu là nhà tư vấn tài chính tin cậy, luôn thấu hiểu nhu cầu khách hàng, mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính sáng tạo và an toàn. Năm 2017, NCB đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cao quý. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về hoạt động và những kết quả mà NCB đã đạt được trong năm qua.
Với định hướng bán lẻ, lấy khách hàng làm trung tâm, NCB chuyển trọng tâm hoạt động vào việc chuẩn hóa và đổi mới quy trình dịch vụ, sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính tại NCB. Đó là thân thiện, chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả. Cùng với đó, NCB cũng xác định lấy tốc độ và chất lượng làm nguyên tắc hành động xuyên suốt cho các ưu tiên chiến lược về tăng cường dịch vụ khách hàng, hoàn thiện mô hình kinh doanh, mở rộng hệ sinh thái đối tác khách hàng nhằm mục tiêu bứt phá mạnh mẽ với các chiến lược sản phẩm tập trung cho các phân khúc khách hàng cá nhân như vay mua nhà, vay mua ô tô, ngân hàng số và liên kết bảo hiểm ngân hàng, sản phẩm đóng gói và tư vấn tài chính cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp SME. Ông Nguyễn Anh Hùng, Giám đốc NCB Thái Nguyên cho biết, bước đột phá lớn của NCB trong việc phục vụ khách hàng và tăng cường năng lực cạnh tranh cũng như quản trị bền vững thông qua các tính năng vượt trội và nền tảng phát triển sản phẩm mới năm qua chính là các phiên bản ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tử NCB Smart được nâng cấp với nhiều tính năng tiên tiến, tiện ích cho người dùng như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, tiền điện, tiền nước, nạp tiền một cách nhanh chóng, thu hộ khoản vay chính xác và an toàn. Cũng trong năm qua, việc hội sở ngân hàng NCB quyết định thay đổi toàn bộ diện mạo, hình ảnh của ngân hàng đã đem đến cho cán bộ khách hàng một môi trường làm việc, giao dịch tốt nhất và thân thiện nhất. Sự thay đổi này vừa nhằm tạo ra sự gần gũi thân thiện, vừa gây được ấn tượng bắt mắt hơn với khách hàng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân có nhiều sản phẩm cho các hàng cá nhân vay vốn, phục vụ cho kinh doanh và tiêu dùng. Như khách hàng vay mua xe ô tô, lãi suất vay thì từ 6,8% một năm, thời gian vay lên tới 7 năm và tỷ lệ cho vay 85% giá trị xe mới. Khách hàng vay mua nhà cá nhân có thể cho vay lên tới 25 năm, lãi suất chỉ từ 6,5% một năm và tỷ lệ cho vay 85% giá trị bất động sản. Ngoài những sản phẩm cho vay cá nhân, NCB có những sản phẩm cho những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với những ưu đãi cụ thể như miễn phí chuyển tiền trong nước, giảm 20% phí chuyển tiền, phí thanh toán quốc tế. NCB cam kết hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng và hiệu quả, tốc độ giải ngân là nhanh nhất. Với định hướng tối ưu để hiệu quả, đột phá để khác biệt, NCB luôn nỗ lực trở thành những nhà tư vấn tài chính thân thiện với khách hàng, thấu hiểu và mang đến cho khách hàng những sản phẩm may đo phù hợp với những nhu cầu chuyên biệt.
Năm 2017, NCB tự hào nhận được các giải thưởng danh giá và uy tín gồm Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2017 do Global Banking và Fair Review bình chọn, giải thưởng Top 10 Thương hiệu vàng Hội nhập châu Á-Thái Bình Dương 2017 do Tạp chí Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương phối hợp với Vinabra, thương hiệu Việt Nam, Mạng Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam trao tặng và giải thưởng Thương hiệu Mạnh Việt Nam do Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng. Giải thưởng Công hiến Doanh nghiệp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước do Hội Doanh nghiệp Tư nhân Việt Nam trao tặng. Đây thực sự là vinh dự lớn với hội sở NCB nói chung, chi nhánh Thái Nguyên nói riêng. Là một khách hàng gắn bó với NCB Thái Nguyên từ những ngày đầu thành lập, chị Nguyễn Thanh Hường ở phường Thịnh Đán chia sẻ.
Ngân hàng NCB thì mới có những cái diện mạo rất là tươi trẻ, rất là hấp dẫn và thu hút khách hàng. Đấy. Còn là nhân viên của ngân hàng NCB ấy, thì rất là nhiệt tình, đấy, và làm việc rất là khoa học, đấy, nhanh nhẹn đấy, và rất là quan tâm đến khách hàng. Tôi rất là tin tưởng vào ngân hàng NCB. Đấy, tôi giới thiệu với rất nhiều bạn bè để đến đây để sử dụng dịch vụ của ngân hàng.
Với khẩu hiệu NCB, ngân hàng của bạn, NCB đã và đang thực hiện theo chiến lược One NCB, gồm One Team, One Goal, One Plan, cùng quyết tâm đồng lòng tuyệt đối của cán bộ nhân viên dưới sự điều hành xuất sắc của ban lãnh đạo ngân hàng. NCB đang ngày càng vươn lên vững mạnh, dần trở thành ngân hàng hiệu quả hàng đầu, được tin cậy lựa chọn như một nhà tư vấn tài chính không thể thiếu đối với tất cả khách hàng. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2018, NCB triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn như NCB phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên tới 8,8% một năm, chương trình cho vay không tài sản đảm bảo với tên gọi vay lại khoản đã trả và vay nhanh 48 giờ với lãi suất hấp dẫn, thủ tục đơn giản, không cần tài sản đảm bảo. Ngoài ra, NCB hợp tác với Vietnam Airlines và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam triển khai dịch vụ đặt vé và thanh toán trực tuyến, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, không phải xếp hàng, thủ tục nhanh chóng. Để được tư vấn các dịch vụ và giải pháp tài chính, xin quý khách vui lòng liên hệ chi nhánh NCB Thái Nguyên để được phục vụ. Địa chỉ 142 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 02083 750970. Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này đến đây là hết. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn phần 2 của Nghị quyết số 18 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 2. Nguyên nhân hạn chế bất cập. Mô hình tổng thể về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị chưa được hoàn thiện, một số bộ phận lĩnh vực chưa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đầy đủ, toàn diện về tầm quan trọng, tính cấp thiết và những yêu cầu đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là về những hạn chế, yếu kém đang tác động trực tiếp đến vai trò lãnh đạo, uy tín của đảng và niềm tin của nhân dân. công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của nhà nước về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thiếu kiên quyết đồng bộ. Còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lợi ích cục bộ, tư tưởng bao cấp, tâm lý dựa dẫm, trông chờ vào nhà nước còn khá phổ biến. Một số cấp ủy chính quyền, người đứng đầu ở các cấp chưa có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động thiếu quyết liệt. Công tác quản lý tổ chức bộ máy và biên chế chưa chặt chẽ và chưa tập trung thống nhất vào một đầu mối. Trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành vẫn quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, một số văn bản pháp luật về tổ chức có nội dung chưa phù hợp. Cơ chế chính sách khuyến khích việc sắp xếp tinh gọn tổ chức, biên chế chưa phù hợp, thiếu mạnh mẽ. Việc phân bổ kinh phí thường xuyên theo biên chế chưa gắn với kết quả và hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị là một trong những nguyên nhân làm tăng biên chế. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thiếu thường xuyên, chưa xử lý nghiêm đối với những tập thể cá nhân, nhất là người đứng đầu, không hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Chưa có cơ chế đánh giá phù hợp và thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị chưa được coi trọng và chưa được tiến hành một cách căn cơ, bài bản, thiết thực. Công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng chưa kịp thời. Hai lớn, quan điểm, mục tiêu. Một, quan điểm chỉ đạo. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và quyền làm chủ của nhân dân, bám sát cương lĩnh, hiến pháp, điều lệ và các văn kiện của Đảng trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, giữ vững các nguyên tắc tổ chức hoạt động và đề cao kỷ luật kỷ cương của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy biên chế của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất của Trung ương, đồng thời phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu. Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới phát triển, gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế và cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút người có đức, có tài, bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp. Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Lãnh đạo tập trung thống nhất, thực hiện thường xuyên liên tục, tích cực mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Những việc đã rõ, cần thực hiện thì thực hiện ngay. Những việc mới chưa được quy định hoặc những việc đã có quy định nhưng không còn phù hợp thì mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở rộng dần. Không cầu toàn, không nóng vội. Những việc chưa rõ, phức tạp, nhạy cảm, còn có ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để có chủ trương, giải pháp phù hợp. Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị địa phương. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, tăng cường tuyên truyền vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. 2. Mục tiêu. Mục tiêu tổng quát. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và phù hợp với thể chế, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương. Mục tiêu cụ thể. Đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức, theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. sửa đổi bổ sung hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, góp phần làm rõ về lý luận và thực tiễn. Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố. Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Từ năm 2021 đến năm 2030, hoàn thành việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới. Giảm biên chế, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan tổ chức, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bằng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phân định rõ và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền nông thôn, đô thị hải đảo và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập từ nay đến năm 2030, thực hiện có hiệu quả theo lộ trình, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Vàng, vàng, vàng đây rồi. Này này, đang ngủ mơ hay sao mà cứ ước giữa ban ngày thế bà?
Không hề, tôi vừa ra Maritimebank gửi tiền, được nhận ngay 1 triệu đồng và cơ hội trúng một cây vàng trong chương trình siêu khuyến mãi lộc vàng như ý, tiền tỷ đến nhà.
Thế á? Chương trình khuyến mại nào của Maritimebank mà hấp dẫn vậy bà?
Tôi nói cho bà nghe này, có tới hơn 40.000 giải thưởng cho khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng từ nay đến hết 28 tháng 2 năm 2018. Trong đó có 9.000 giải lộc xuân may mắn hàng ngày lên đến 1 triệu đồng và 93 giải lộc vàng như ý hàng tháng lên tới 1 cây vàng. Đúng là siêu khuyến mãi bà nhỉ, ngày nào cũng có, tháng nào cũng được. Chưa là gì nhé, còn có giải thần tài xung túc bằng vàng và 1 tỷ đồng nữa đấy. Cứ để từ 1 triệu trong tài khoản là có thể trúng rồi. Giải thưởng lớn thế bà nhỉ, chiều nay tôi phải ra ngân hàng ngay mới được. Biết đâu lại nhận được một ông thần tài bằng vàng 1 tỷ đồng mang về.
Gọi ngay 1-800-599-999 để được hỗ trợ hoặc đến phòng giao dịch chi nhánh gần nhất.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083-759-249 hoặc 0978-132-200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.